Số 22. Thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận. Thư thứ nhất. Bất huệ học nho không xong, học Phật chẳng thành, lìa quê cũ đã lâu, muốn quay về nhưng chưa được. Mỗi phen tự xét, thẹn thùng không biết ẩn vào đâu. Chợt tiếp được thư ông, khác nào gặp lại cố nhân, nhưng trong thư khen ngợi quá lẻ, khiến người như phải chịu búa rìu. Sau này có viết thư, xin chớ dùng lời khách sáo ấy nữa. Được gặp mặt Lệnh huynh Chi Phần hôm 14 tháng 7, nhân đấy hỏi thăm chuyện tu trì, gia cảnh cư sĩ. Ông ta cho biết cư sĩ cật lực làm lành, đạo niệm ngày càng tăng trưởng, nhưng gia đình bất hạnh, Lệnh Lan mất sớm, hai cháu còn thơ, khá đáng ưu tư. Lệnh Lan là tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng con trai người khác. Tôi nghe xong khôn ngăn thở dài. Phải biết, cảnh nghịch xảy đến, hãy thuận theo mới gọi là vui theo mạng trời. Tu thân trồng đức mới là tận tánh. Đời có kẻ ngu, chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ nhìn chuyện tốt xấu trước mắt. Thấy làm lành mắc họa bèn bảo, chẳng nên làm lành, làm ác được phước. Còn nói, ác chẳng đáng kiêng. Chẳng biết thiện báo ác báo, chẳng phải một sớm một chiều mà thành, phải do dần dần mà ra. Ví như ba thước băng, há do một ngày lạnh bèn có thể ngưng động. Nước trăm sông ngập tràn, há vì trời nóng một bữa liền tiêu được ư? Chớ nên oán trời trách người, do dự ngã lòng hối hận. Hãy nên học theo du tịnh ý tu thân, học theo viên liễu phàm lập mạng, sẽ thấy hai cháu thành đạt, sẽ thấy sanh nhiều con quý. Nguyên văn là Lân Nhi, tức con Kỳ Lân, ví cho đứa trẻ thông minh giỏi giang. Còn như việc trùng tu chùa Hoa Nghiêm, thật không công đức nào lớn bằng, nhưng ở chốn núi sâu quyên mộ khó lắm, chỉ nên tùy duyên, chớ nên miễn cưỡng. Có chánh điện để thờ Phật, có lưu phòng để an thân, có chỗ để hành đạo, cư ngụ là đủ rồi. Cần gì phải dựng nhiều điện vũ, xây nhiều nhà ngang, chẳng lợi ích gì cho mình lẫn người, chỉ nhằm sướng con mắt tục ư. Tà hữu tài trí tuy cao, đáng tiếc là chưa gặp được người thông hiểu. Tự nói đáng tiếc thời đã qua khó học, chuyên theo cử nghiệp. Nào biết chuyện học thánh học hiền, chẳng có thời mà cũng chẳng có chuyện lỡ thời, mà học theo thánh hiền cũng chẳng khó chẳng dễ. Vì sao nói vậy? Khổng Tử 70 tuổi còn muốn sống thêm vài năm để học sách dịch, hầu tránh được lỗi lầm lớn. Há vì từ nghĩa tinh thông, bèn vùng vẫy bút mực để hồng được tước vị cao ư? 50 tuổi dốc chí nơi học, 70 tuổi vẫn còn học. Ông ta tuổi gần 40, há phải đâu là đã quá thời chẳng thể học ư? Đạo nghi thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Cả ngày khắc kỷ, giữ lễ, thiên hạ quy về nhân. Thánh nếu mất niệm sẽ thành cuồng, cuồng mà khắc chế được niệm, ắt thành thánh. Trong ấy, há có khó dễ gì để luận được ư? Tôi nói, tà hữu mà học thì không gì tốt hơn lúc này. Có cha mẹ để tận hiếu, có anh em để hết dạ thương yêu, có con cái để giáo huấn, có thi thư để bắt chước theo. Thật hợp với đạo, ở nhà mà tham dự quyền chánh trị của phu tử. Ý nói, tuy không ra làm quan, vẫn góp phần giúp vua giữ yên đất nước. Lúc này không học thì đúng là lỡ thời, khó học vậy. Dẫu cho văn chương quán thế, quan cao nhất phẩm, rốt cuộc vẫn chỉ là người tài khéo cùng cực vi diệu. há nào phải kẻ sĩ hợp thời tận lực học. Do nghe lời Phật, bèn ăn chay trường, đủ biết túc căn sâu dày, nhưng vứt bỏ công sức trước kia, ý muốn xuất gia, đủ thấy đạo nhãn còn mê muội. Như Lai thuyết pháp hằng thuận chúng sanh, gặp cha nói về từ, gặp con nói đến hiếu, ngoài tận hết nhân luân, trong tiêu tịnh lự, ngõ hầu khôi phục chân tâm vốn có. Đấy gọi là đệ tử Phật, nào phải luận trên đầu tóc. Huống chi, quê ông ở sâu trong núi thẳm, người biết pháp thì ít, kẻ cao minh vì không thông ngôn ngữ, không đến nơi ấy. Nương theo tâm lành ấy, dốc tận sức học đạo, tu hiếu đệ để cảm hóa xóm giềng, lập trai giới, hồng giết trộm dần tiêu, nghiên cứu kinh luận tịnh độ, hồng biết yếu đạo xuất khổ. Thọ trì an sĩ toàn thư, sẽ biết khuôn mẫu tốt lành để an cõi đời. Đem pháp môn tịnh độ khuyến dụ cha mẹ, đem pháp môn tịnh độ dạy cho con và những người thân quen. Phải nên vì sanh tử đại sự mà đau đớn xót thương thân sau. Bất tất phải chọn riêng một chỗ, gia đình chính là đạo tràng. Lấy toàn bộ cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích làm pháp quyến, tự hành, dạy người, miệng khuyên thân làm gương, khiến họ cùng về cõi tịnh, cùng thoát vòng khổ, đáng gọi là bậc cao tăng để tóc, là Phật tử tại gia vậy. Nên dùng ý thô tệ này để bảo với ông ta, nếu nghe lời này không phỉ báng, vẫn muốn tiến bước, nhưng đường nẻo chưa dứt khoát được. Mà nếu rảnh rang thì chẳng ngại gì đích thân đến Phổ Đà gặp gỡ một phen. Nếu không, chỉ xem tịnh độ thập yếu và tịnh độ thánh hiền lục, sẽ tự biết đường lối, chẳng cần phải nhọc công hỏi ai khác nữa. Lệnh huynh trung hậu có thừa, dường như có duyên với đạo này. Hãy khuyên ông ta thọ trì an sĩ toàn thư, ngõ hầu chẳng uổng một phen gặp gỡ. Di Đà sớ sao, an sĩ toàn thư, mỗi thứ một bộ gửi kèm theo thư, để kết tình duyên. Số 23. Thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận. Thư thứ 2. Mấy phen chưa gặp gỡ, lòng luôn nghĩ nhớ. Mùa thu năm nay, lệnh huynh chi phần đi thi hương, mang thư lên núi, mới rõ sự tu trì gần đây của cư sĩ. Lại nói gia đình bất hạnh, phải chôn con yêu, sáng tối lo buồn, chẳng thể yên dạ. Tôi muốn trình bày rõ sự lý nhân quả, nhưng lệnh huynh kẹt khóa thi, lục di buổi sáng, không thể ở lại đêm, cho nên phải nói đại lược. Thời Minh Thanh, trước khi thi hương có thêm một khóa thi bổ sung, gọi là lục di. Ai đỗ khóa ấy mới được vào thi hương. Mục đích của khóa thi này nhằm loại bớt những sĩ tử kém cỏi. Nay, ngày rằm thanh nhàn, thầy Triệt Quyền đến thăm, cho biết tình trạng oán hận của cư sĩ, bảo với vô tri tục nhân rằng làm lành mắc họa, tu hành vô ích, vân vân, đủ mọi tà thuyết. Tôi nghe xong đau xót, sợ bậc thượng trí nhân đó biến nhát tu hành, kẻ hạ ngu dám làm chuyện ác, vì thế chẳng nề bỉ lậu, đem lời nói thẳng trình bày. Như Lai giảng kinh báo thông ba đời, phàm sanh con đại lược có bốn nhân. Ba thông tam thế là: thứ nhất là hiện báo, nghĩa là hiện tại làm lành, làm ác, đời này được phước mắc họa, như sĩ tử tập tành cử nghiệp, đời này được công danh, đây là điều mắt phàm thấy được. Thứ hai là sanh báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, ngay đời sau được phước chịu tội, như tổ phụ trọng học vấn, cháu con mới phát đạt, mắt phàm chẳng thấy được điều này, thiên nhãn vẫn có thể thấy được. Đời này đời sau là ước theo người ấy mà nói, nhưng chuyện cách đời khó thể dùng thí dụ để chỉ rõ, nên mới đành tạm thời dựa vào con cháu tổ phụ cho người khác dễ hiểu, chẳng được chấp vào từ ngữ khiến ý nghĩa bị trở ngại. Thứ ba là hậu báo, nghĩa là đời này làm lành làm ác, đến đời thứ ba hoặc thứ tư, năm, sáu, bảy, hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn, vạn kiếp, hoặc đến vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, mới chịu báo thiện hay ác. Như vương nghiệp nhà Thương, nhà Chu, thật ra bắt đầu nền móng từ lúc ông Tắc, ông Khiết, Phù Tá, vua Thuấn, vua Vũ. Tắc là hậu Tắc, thủy tổ nhà Chu, làm quan coi việc nông thời vua Nghiêu. Ông Khiết là thủy tổ nhà Thương. Nếu là chuyện ba đời, thiên nhãn có thể thấy được. Nếu như trăm ngàn kiếp, thiên nhãn chẳng thể thấy được, nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ có ngũ nhãn viên minh của Như Lai mới thấy được, còn chẳng phải là cảnh giới của đạo nhãn Thanh Văn, huống gì thiên nhãn nhục nhãn. Biết được ý nghĩa ba thứ báo này thì làm lành sẽ được điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành phải vướng tai ương. Thánh ngôn vốn chẳng sai lầm: giàu sang, nghèo hèn, thọ yểu, cùng thông, mạng trời chưa hề thiên vị. Cảnh duyên xảy tới như gương hiện bóng, người trí biết sửa hình dung ngoài gương, kẻ ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Cảnh nghịch xảy đến bèn thuận chịu mới là vui theo mạng trời, chẳng oán chẳng hờn mới hồng lập mạng. Con có bốn nhân: một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Một, báo ân là cha mẹ sanh con, đời trước có ân với nó, nên để báo ân, bèn sanh vào làm con, hồng hầu hạ phụng dưỡng, sống thờ chết chôn, khiến cho lúc sống thì cha mẹ vui vẻ, lúc mất bèn thờ cúng, thậm chí tận trung với vua, yêu dân, danh lưu sử sanh, khiến thiên hạ hậu thế do kính người ấy, bèn kính trọng cả cha mẹ. Như ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Quy Linh, Sử Đại Thành. Ba vị Tăng, Trần, Vương đều là danh thần đời Tống, ông Sử là trạng nguyên đầu đời Thanh, bốn vị đều tin Phật, chỉ mình ông Trung Tú ngộ nhập rất sâu, bởi đời trước từng là cao tăng, nên dẫu có địa vị cao vẫn không quên nhân gốc. Con hiếu cháu hiền đời này đều thuộc về loại này. 2. Báo oán. Báo oán là cha mẹ đời trước phụ ơn, để báo oán bèn sanh vào làm con, nhỏ thì ngỗ nghịch mẹ cha, lớn lên gây họa và lây cha mẹ, sống chẳng phụng dưỡng ngọt bùi, chết đi mang nhục nơi chính suối. Lại quá mức đến nỗi con giữ ngôi vị oai quyền, mưu mô trái lẽ, diệt môn sát tộc, quật mồ quốc mã, khiến thiên hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy lẫn cha mẹ, như Vương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối vân vân là loại này. Trả nợ là con đời trước tước đoạt của cha mẹ, nay để đền nợ bèn sanh vào làm con. Nếu mắc nợ nhiều thì có thể sống với cha mẹ suốt đời, nếu nợ ít chẳng tránh khỏi giữa đường chết mất. Như học sắp thành danh bèn tán mạng, buôn bán vừa có lời bèn mất thân. 4. Đòi nợ là cha mẹ đời trước mắc nợ tiền tài của con, để đòi nợ ấy nó bèn sanh vào làm con, nợ nhỏ uổng phí lễ vật, tiền sính lễ mời thầy cưới vợ, cùng răn dạy đủ cách, mong con thành tài, nhưng đại hạn đã tới, chợt chết mất đi. Nguyên văn là thúc tu, một loại thịt muối, lấy điển tích khi xưa Khổng Tử dạy học trò. Học trò đến học bèn biếu thầy một miếng thúc tu để xin nhập môn, cho nên cổ văn hay dùng chữ thúc tu để chỉ quà cáp lương bổng trả cho thầy để xin cho con theo học. Nợ nhiều thì chẳng phải chỉ vậy, ắt phải tán gia bại sản, nhà tan người chết mới thôi. Xét kỹ con ông, e rằng là hạn đến để đòi nợ. May là nợ ít nên vừa qua tuổi nhự quan, tức 20 tuổi liền mất. Hãy nên sám hối tốt nghiệp, nỗ lực siêng tu, trời ắt ban cho ông đứa con tốt lành, rỡ ràng nhà cửa. Huống chi Khổng Tử là bậc thánh nhân, tuổi trung niên chôn con. Nhan Uyên là bậc đại hiền, đang tuổi tráng niên chết yểu. Nguyên Hiến nghèo rớt, Tử Lộ tuẫn nạn, Di Tề chết đói nơi Thủ Dương, Bá Ngọc cùng quẫn nơi nước Vệ. Khi Trụ Vương bị Châu Võ Vương hưng binh tru diệt, nhà Thương mất ngôi, Bá Di Thúc Tề là con cháu nhà Thương không chịu ăn thóc nhà Châu, nhịn đói đến chết. Há có thể nói là thánh nhân do tu đức mà bị trời khiển trách ư? Hay là sanh tử hữu mạng, phú quý tại trời ư? Chỉ trách đức mình chẳng chân thành, chớ hỏi trời báo họa phước. Làm được như thế tự nhiên ngũ phước lâm môn. Ngũ phước lâm môn là năm thứ phước vào cửa, tức là phú, quý, thọ, khang, ninh. Giàu, sang, sống lâu, mạnh khỏe, yên ổn. Lục cực, quyết định tránh khỏi nhà mình. Lục cực là, theo từ Tỉnh Dân trong bài Nho Học giải thuyết, thì lục cực là bị vùi dập, bệnh tật, lo buồn, nghèo cùng, bị ghét bỏ và thân thể suy yếu. Cho lời tôi nói không đáng tin, thì kìa như vầng dương sáng chói. Phải biết người sống trong thế gian có đủ tám khổ, dẫu sanh lên trời chưa khỏi ngũ suy. Ngũ suy là năm tướng suy hiện ra khi một vị trời sắp hết tuổi thọ, tức là hoa trên mão héo úa, nách rịn mồ hôi, áo quần nhơ nhớp, thân mất vẻ oai nghi, có mùi hôi và mắt thường hay chớp, không thích chỗ ngồi cũ của mình hoặc làm những việc thô tháo với ngọc nữ. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới không có các sự khổ, chỉ hưởng những sự vui. Chẳng phải là do ông đề xướng chỉ dạy tịnh độ mà trời bèn dùng đứa con vô phước vô thọ làm một nhát kim đâm vào đảnh đầu ông, khiến cho ông biết ba cõi không yên, khác nào nhà lửa, các khổ dãy đầy, thật đáng kinh sợ hay sao? Mạng người vô thường, nhanh như ánh chớp, đại hạn xảy tới, ai lo phận nấy, hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng. Với điều này còn không tỉnh ngộ, dốc sức tu tịnh nghiệp, thì khác gì gỗ đá vô tình cũng sanh trưởng trong vòng trời đất. Là trang nam tử có huyết tánh, há chịu sống làm thây đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình lại chịu phận phàm ngu, gặp lời cảnh sách lớn lao chẳng phát phẫn, nghe đạo của thánh hiền, Phật, Tổ, lại chẳng chịu hành. Ấy là trời phụ người, hay người phụ trời vậy? Xin hãy rủ lòng dùng trí huệ quán sát.